Tuần 46, thứ năm, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 19, câu 12. Mắt Ngài là ngọn lửa. Ngài có một danh được ghi mà ngoài Ngài không ai biết được. Câu 15. Ra từ miệng Ngài có thanh gươm bén để Ngài đánh các dân tộc. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 8. Bây giờ, kẻ bất pháp sẽ lộ ra là kẻ sẽ bị Chúa Giê-xu giết bằng hơi thở của miệng Ngài và bị phế bỏ bằng sự hiển lộ của sự hiện đến của Ngài. Chris là chứng nhân thành tín và chân thật của Đức Chúa Trời, đấng cưỡi ngựa trắng, phán xét trong sự công chính và giao chiến. Chris sẽ trở lại để chiến đấu chống lại quyền lực bất chính của Satan, là quyền lực ngày nay đang vận hành trong thế giới như huyền nhiệm của sự bất pháp và sẽ sản sinh Antichrist, kẻ bất pháp. Trong sự công chính, Chris sẽ trở lại để giao chiến chống lại sự bất chính mà Antichrist và tất cả đồng bọn của hắn thực hành. Chris sẽ không chỉ phán xét trong sự công chính mà còn chiến đấu trong sự công chính. Ngài phán xét bằng cách chiến đấu. Ngay cả ngày nay, không một kẻ phạm pháp nào chịu chấp hành phán quyết của tòa án nếu chính quyền không có lực lượng cảnh sát để hậu thuẫn cho những phán quyết ấy. Sự phán xét chỉ có thể được thực thi nhờ quyền lực của cảnh sát. Khi Chris đến để phán xét Antichrist, Antichrist sẽ vô cùng phản loạn. Do đó, Chris sẽ cần phải chiến đấu để chế phục sự phản loạn này và phán xét những kẻ phản loạn này trong sự công chính. Việc Ngài phán xét bằng cách chiến đấu không chỉ là theo sự công chính mà còn nhằm duy trì sự công chính. Phần đọc hôm nay. Trong Khải thị chương 19, Chris, chàng rể với tư cách là tổng tư lệnh, hiện ra cưỡi ngựa trắng. Con ngựa của ấn thứ nhất trong chương 6 câu 2 cũng màu trắng và tượng trưng cho việc rao giảng phúc âm. Như vậy, cả Chris và phúc âm đều cưỡi ngựa trắng. Trong sách Khải thị, màu trắng tượng trưng cho sự tinh sạch, thuần khiết, đúng đắn và được chuẩn thuận. Ngay cả ngày nay, chúng ta cũng đang cưỡi ngựa trắng này. Việc rao giảng phúc âm của chúng ta là tinh sạch, thuần khiết, đúng đắn và hoàn toàn được Chúa chuẩn thuận. Chris sẽ cưỡi trên con ngựa này khi Ngài chiến đấu chống lại kẻ thù của Ngài. Theo Kinh Thánh, chúng ta nên rao giảng phúc âm để dẫn tội nhân đến sự cứu rỗi. Tất cả chúng ta đều cần kết trái. Mặc dù thừa nhận rằng điều này đúng kinh văn, nhưng có lẽ chúng ta không đang kết trái. Điều này có nghĩa là chúng ta không cưỡi ngựa trắng. Nếu chúng ta đang rao giảng phúc âm, mối quan tâm của chúng ta trên đất phải là vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta nên là những người đang lao tác để giúp mọi người được cứu, hầu xây dựng thân thể Đấng Christ vì vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta không có lý do gì để không rao giảng phúc âm. Chúng ta phải cưỡi ngựa trắng để lan rộng phúc âm. Ngựa trắng không chỉ bao gồm rao giảng phúc âm mà cũng bao gồm nhóm tư gia, nuôi dưỡng người trẻ, nhóm tổ để hoàn hảo và nói tiên tri để xây dựng hội thánh. Nếu chúng ta không rao giảng phúc âm để cứu tội nhân, không nuôi dưỡng và ẩm ấp người trẻ, không nhóm hiệp người mới lại trong các buổi nhóm tổ, hoặc không có năng lực và khả năng nói tiên tri để xây dựng hội thánh, thì chúng ta không đang cưỡi ngựa trắng. Chúng ta không được làm cho ngựa trắng dừng lại. Mắt của Chris là ngọn lửa, tượng trưng cho mắt phán xét của Ngài. Ngài sẽ phán xét theo những gì Ngài thấy. Mắt rực lửa của Ngài sẽ thi hành sự phán xét của Ngài. Là chiến binh, Chris có nhiều vương miện trên đầu. Vì Ngài đã được đội mũ miện bằng nhiều loại vinh hiển, nên Ngài đội nhiều vương miện. Là đấng cưỡi ngựa trắng, Chúa có một danh được ghi mà ngoài Ngài không ai biết được. Điều này hàm ý rằng có một số phương diện nào đó của Chris mà chúng ta chưa kinh nghiệm và chỉ có chính Ngài biết. Đây là những bí mật về Chris mà Ngài giữ kín trong chính Ngài. Dù chúng ta có thể kinh nghiệm và vui hưởng Ngài đến cực điểm, nhưng vẫn sẽ có những phương diện của Chris được giữ kín đối với chúng ta. Ngay cả những người đắc thắng gần gũi nhất với Ngài cũng không biết được. Điều này cũng hàm ý rằng Đấng Chris mà chúng ta kinh nghiệm là vô tận.